Lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu.
Trà My hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Trong lòng đó em có nghe tim rộn ràng.
Chất da cam và nạn nhân da cam tại Việt Nam là một đề tài không mấy gì xa lạ với tất cả chúng ta, đặc biệt được nhắc tới rất nhiều trong năm nay, nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa bàn giao Việt-Mỹ. Tạp chí thanh niên hôm nay sẽ đề cập tới đề tài quen thuộc ấy, nhưng với một câu chuyện thú vị để chia sẻ với các bạn trẻ khắp nơi. Đó là hành trình vượt ngàn dặm xa của các bạn thanh niên người Mỹ gốc Việt từ Hoa Kỳ tình nguyện về Việt Nam, cộng tác, trao đổi kinh nghiệm với các trung tâm hỗ trợ nạn nhân dioxin, cũng như đi thăm hỏi trực tiếp các gia đình nạn nhân da cam tại nhiều địa phương. Chương trình mà các bạn đang tham gia có tên gọi là Dự án Việt 2010, được khởi xướng bởi Hội APIP, một tổ chức của người Á Châu Thái Bình Dương tại Mỹ, chuyên công tác thiện nguyện xã hội từ hơn 20 năm nay, đặt trụ sở ở San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Trà My xin nhường lời cho chị Nguyễn Thanh Xuân, giám đốc chương trình Việt 2010 tại Việt Nam, giới thiệu thêm về dự án của APIP.
Đây là lần đầu tiên APIP đi ra nước ngoài và Việt Nam là nước đầu tiên APIP làm việc. Dự án Việt 2010 là rút ngắn của Vietnam Information and Education Tour. Chương trình này được tài trợ qua quỹ Ford Foundation. Mục đích của dự án là để tạo một nhịp cầu giữa các cộng đồng ở Mỹ và Việt Nam trong vấn đề chất độc da cam dioxin. Dự án sẽ đưa một số người trẻ Mỹ gốc Việt, tất cả là tình nguyện viên, về Việt Nam từ 1 tháng cho đến 4 tháng làm việc với các cơ quan để nâng cao năng lực của các cơ quan đó và giúp cải thiện những dịch vụ cơ quan đó cung cấp cho gia đình những người khuyết tật, giúp cho các gia đình những người khuyết tật, trong đó có khuyết tật vì chất độc da cam dioxin. Đây là năm đầu tiên của dự án. Hy vọng của dự án là để nâng cao nhận thức của mọi người về tác động của chất độc da cam và tích cực tham gia thúc đẩy đưa đến những giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này.
Để tìm hiểu về các hoạt động của những người bạn trẻ từ Mỹ về Việt Nam tham gia dự án Việt 2010, Trà My đã mời 4 tình nguyện viên hiện đang có mặt tại Việt Nam tham gia tạp chí thanh niên hôm nay. Đó là Phạm Vân Hà ở bang California, vừa tốt nghiệp đại học và đang công tác trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Bạn Thái Thị Thảo Vân từ bang North Carolina, tốt nghiệp ngành xã hội học hồi năm ngoái và hiện đang làm cho một cơ quan quản lý các bệnh viện. Bạn Nguyễn Ánh Tâm, thạc sĩ ngành công tác xã hội, làm việc trong một tổ chức NGO cũng liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Và bạn Trần Phương Quỳnh từ bang Connecticut, mới tốt nghiệp đại học ngành ban giao quốc tế. Mở đầu câu chuyện, bạn Vân Hà giới thiệu về công tác của mình trong chuyến đi tình nguyện này.
Hiện bây giờ em đang ở Biên Hòa, cái trung tâm nó gọi là SDRC. Cái dự án của em ở Biên Hòa là giúp đỡ những người khuyết tật trong tuổi lao động từ 18 đến 45 tuổi, giúp họ tìm việc làm. Tụi em khảo sát, đi ra phỏng vấn những gia đình mà đã bị ảnh hưởng, những người mà cần trợ giúp việc làm. Cái bước đầu tiên tụi em làm là gửi mấy cái bản khảo sát ban đầu cho những phường xã ở Biên Hòa để họ điền vô, để mình hiểu biết sơ sơ về cái số dân mà bị khuyết tật. Bước kế tiếp thì sẽ tới những gia đình đó để mình phỏng vấn, để mình tư vấn cho họ, mình tìm cái việc làm mà phù hợp với cái khả năng của họ, giới thiệu cho họ. Nếu mà sự khuyết tật của họ có dính líu với cái chất độc da cam thì em sẽ thống kê ghi lại. Sau khi tụi em về Mỹ thì tụi em đã ngồi lại với nhau hết để chuẩn bị mấy cái buổi nói chuyện, đi trình bày toàn nước Mỹ, chia nhau mà đi trình bày những nơi khác nhau. Tới tháng 12.
Xin hỏi Quỳnh, bạn đang ở trung tâm nào? Địa điểm nào?
Dạ, em đang cùng với Thảo Vân làm việc ở chương trình khuyết tật và phát triển Sài Gòn. Cũng tới thăm mấy gia đình. Tụi em thì ở đây cũng làm nhiều việc khác nhau tùy theo văn phòng cần làm gì. Ví dụ dịch bài báo cáo mà viết tiếng Việt ra tiếng Anh hay là giúp đỡ mấy cái tập huấn xin việc làm.
Em đang ở Đà Nẵng, làm với cơ quan trẻ em Việt Nam, COV đó, phụ giúp cái cơ quan với chương trình công tác xã hội.
Cho mình hỏi là cái cơ duyên nào mà các bạn để ý tới Việt Nam, quan tâm tới Việt Nam và biết tới cái dự án Việt 10?
Đây là cái dự án này là do một người bạn giới thiệu cho em biết, em thấy thích thú.
Cái động cơ nào khiến bạn thích thú quan tâm đến cái dự án này, đến những người nạn nhân chất da cam ở Việt Nam?
Từ lâu rồi em cũng về Việt Nam mà em lại không thích về Việt Nam mà chỉ chơi hay không, em thích về để làm việc, nếu được thì mình giúp người khác, cho nên em thấy cái này là một cơ hội tốt.
Về Việt Nam cho một cái chuyến đi nó có hữu ích hơn đối với mọi người đó thì cũng có nhiều cái lĩnh vực mà mình có thể đóng góp. Một số bạn trẻ khi mà nói tới chất da cam thì họ rất là sợ hãi, vì họ đã nhìn thấy những cái hình ảnh của các nạn nhân da cam. Những cái hình ảnh đó không mấy đẹp mắt và cũng rất nhiều bạn không dám tiếp xúc với những người nạn nhân đó. Làm thế hệ sinh sau chiến tranh ở Mỹ mà các bạn lại quan tâm đến các nạn nhân da cam ở Việt Nam. Cái động cơ nào?
Em thì sinh ra bên Mỹ. Em nghe về cái vụ chất độc da cam thì thấy rất là ba cái thế hệ rồi. Người Việt Nam bị chất độc nặng lắm. Thì em quan tâm như vậy đó.
Mặc dù là mình lớn lên ở Mỹ mà gốc mình cũng là gốc Việt. Gia đình mình có cơ hội qua bên Mỹ để xây dựng cái cuộc đời mới, mình được may mắn vậy, thì nếu mình có cơ hội sao mình không có về quê của mình mà mình giúp đỡ cho người ta.
Trước khi đến Việt Nam, các bạn hiểu biết như thế nào về chất da cam? Mời Thảo Vân.
Trước khi về Việt Nam, trước khi em tin vô cái chương trình này thì em cũng không có biết nhiều gì chất độc da cam. Em có lên mạng, em xem mấy cái báo cáo hay là xem hình á thì em mới biết thôi.
Thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những nạn nhân da cam khi mà tham gia dự án này đến Việt Nam đó, thì cái cảm nghĩ của bạn, cái suy nghĩ của bạn về vấn đề da cam, về nạn nhân da cam tại Việt Nam như thế nào?
Sau khi mà em đọc mấy cái đó trên mạng, em hiểu biết hơn á, thì em thấy cái chương trình này có ý nghĩa, rồi em cũng muốn đi làm. Tại vì em nghĩ là nếu mà em chưa có biết đến cái chuyện này á, thì cũng có nhiều người khác cũng cần biết đến.
Trước khi bạn tận mắt chứng kiến những nạn nhân da cam thì bạn chỉ biết qua sách vở hoặc là hình ảnh trên mạng thôi. Sau khi bạn tận mắt chứng kiến người thật việc thật, cái suy nghĩ của bạn về vấn đề này có gì thay đổi không?
Tại vì ở Việt Nam cũng là khó mình biết ai mà bị chất độc da cam á. Thường là làm chung với mấy anh chị em bị khuyết tật thôi. Em cũng chưa biết là người nào đã bị chất độc da cam.
Em là Hà. Em có dịp để em đi thăm những gia đình mà có con họ bị chất độc da cam ảnh hưởng. Mỗi gia đình đều hoàn cảnh khác nhau. Sau khi thăm họ, nói chung thì cái hiểu biết của em về sự ảnh hưởng của cái chất độc đó nó cũng thay đổi một chút. Có người thì coi như cái độc nó nhiễm vô thì nó rất là nặng, không có đi, không nói được gì hết, hoàn toàn là nhờ vào gia đình hết. Cũng có người khác họ bị khuyết tật nhưng mà óc của họ nhiều khi còn sáng hơn người bình thường nữa, mà họ rất là kinh doanh. Họ chỉ cần cơ hội thôi. Chính mắt em tiếp xúc với họ, em nhìn thấy như vậy.
Trải qua một vài tuần ở Việt Nam, tiếp xúc với những nạn nhân da cam ở Việt Nam thì để lại cho các bạn những cái ấn tượng như thế nào? Nếu mà trở về Mỹ đó, có người hỏi bạn là cái gì làm cho bạn cảm thấy nhớ nhất trong cái chuyến đi này thì bạn sẽ nói gì?
Trẻ em bị khuyết tật, gia đình nghèo, gia đình có gặp nhiều khó khăn nhưng mà gặp mặt thì thấy vui vẻ lắm.
Các bạn có sự so sánh nào không khi mình về nước mình thấy những cái người tàn tật, mình ở Mỹ mình có bao giờ chứng kiến những cái cảnh tương tự như vậy không? Những cái điều so sánh đó nó có làm cho mình một cái suy nghĩ gì về đất nước, về con người Việt Nam không?
Em Hà nè, đối với em thì những người mà coi như mình gọi họ nạn nhân đi, ở đâu nó cũng có. Đối với em thì bên Mỹ so với Việt Nam nó khác cái chỗ là những người trợ giúp những người đó. Tại vì ở đây em thấy rất là nhiều người họ có lòng lắm, họ chỉ muốn giúp người ta thôi mà họ không có mấy cái nguồn lực mà họ cũng không có nối kết được với nhau được. Hiện bây giờ là em đang ở Biên Hòa, em có dịp gặp rất nhiều người mà họ trợ giúp cho những người khuyết tật. Nhưng mà cái mà khó là cho những người đó nối kết lại với nhau.
Theo bạn thì cái việc mình phải nối kết lại với nhau như vậy nó có cái lợi ích như thế nào?
Nếu mà nối kết được thì có thể một là chia sẻ kinh nghiệm với nhau thì cái nhóm nó sẽ mạnh hơn. Mà ở đây thì mỗi người đều làm riêng biệt, mỗi người đều làm cái việc của mình.
Thế sau cái chuyến đi công tác thiện nguyện này thì các bạn dự định sẽ trở lại Việt Nam trong những cái chuyến đi tương tự khác không? Hoặc là sẽ có những cái hoạt động gì liên quan đến cái việc này trong tương lai nữa không?
Ngành học của em là ban giao quốc tế, bởi vậy từ hồi nào tới giờ em cũng luôn luôn quan tâm về mấy cái vấn đề mà ảnh hưởng thế giới của mình và cách để giải quyết hay là ít nhất thì chúng là làm đỡ hơn cái vấn đề đó đó. Nếu mà sau đây có cơ hội thì em cũng mong được trở lại Việt Nam để làm công việc này.
Trước những người bạn mà trạc tuổi với mình, người Việt hoặc là người nước ngoài, đặc biệt là các bạn ở Mỹ, thì các bạn sẽ nói gì về chất da cam, về nạn nhân da cam tại Việt Nam?
Thì là em nói mấy người mà bị chất độc da cam ảnh hưởng hay là mấy người khuyết tật, ta có nhiều khả năng tính tình tay, quật cường hơn, mạnh mẽ, ta cần cơ hội, cần giúp đỡ, nhưng khi không phải là tiền bạc mà giống như Hà nói là cơ hội, một cơ hội để ta tự giúp mình vậy đó.
Giả sử như có một người bạn ở Việt Nam hỏi các bạn rằng trong cuộc chiến Mỹ đã dùng chất da cam rải lên đất nước Việt Nam và gây ra những cái tổn hại. Sau tới 35 năm vẫn còn thì bây giờ các bạn sẽ làm gì để giúp đỡ quê hương của mình thì các bạn sẽ trả lời như thế nào?
Có mục tiêu của em á, cho cái dự án này là hiểu cuộc sống của những người bị ảnh hưởng về chất độc da cam. Sau này về Mỹ thì chia sẻ những câu chuyện đó. Rồi nếu được thì mình nâng cao cái sự hiểu biết của cộng đồng ở Việt Nam, ở bên Mỹ để họ biết cuộc sống của mấy người bị ảnh hưởng về chất độc da cam nó ra sao.
35 năm sau đó, nước Việt Nam vẫn còn sống với chất độc da cam. Thì ở bên Mỹ đó, người Việt Kiều hoặc là người ở Mỹ đó có thể làm sao để phụ giúp mấy cộng đồng ở bên Việt Nam.
Các bạn có nghe nói đến những tranh cãi liên quan đến vấn đề da cam không? Việt Nam thì nói rằng là những nạn nhân này là da cam, nhưng mà phía Mỹ họ muốn là phải có cái bằng chứng khoa học thì họ mới đền bù. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về cái sự tranh cãi này?
Cái vấn đề đó thì em cũng biết tới, nhưng mà cái việc mà quan trọng đối với em là không phải cái vấn đề mà mình tìm ai để mà mình đổi trách nhiệm cho người đó. Cái quan trọng đối với em là mình làm sao mà mình có thể thực tế mà giúp những người mà cần sự giúp đỡ của mình.
Em và Thảo Vân làm chung ở cái chương trình khuyết tật và phát triển á, là Disability Research and Development. Em nghĩ là một điều hay của DRD là DRD làm việc nỗ lực để tạo điều kiện cho tất cả người khuyết tật, chứ không phải chỉ là người bị ảnh hưởng vì chất độc da cam thôi. Tại vì thực ra là mình cũng không có biết là ai bị ảnh hưởng vì chất độc da cam.
Nhà em cũng giống mình, nhà em có quan tâm là ai đúng hay sai cũng là 35 rồi. Em chỉ quan tâm là mình sẽ làm sao để giúp đỡ thực tế hơn.
Là những người Việt trẻ may mắn sinh sau chiến tranh và sinh trưởng ở Hoa Kỳ nữa, thì không có bị ảnh hưởng về chiến tranh gì cả, thì các bạn sẽ nói gì với quốc tế về vấn đề da cam tại Việt Nam?
Đây là Tâm, chắc em nói đó là cái chuyện chất độc da cam đó là cái này là không có phải lần đầu tiên, và cái này là không có phải lần cuối mà xảy ra cái chuyện này. Cái chuyện mà chất độc trong cái đời chiến tranh thì mình cần hiểu biết thêm về cái chuyện chất độc da cam ở bên nước Việt Nam.
Các bạn có cái đề nghị như thế nào hoặc là có cái nguyện vọng gì đối với chính phủ Việt Nam hoặc là đối với chính phủ Mỹ liên quan vấn đề da cam?
Em là Thảo Vân, em có nguyện vọng là hai chính phủ với nhau có thể hợp tác với nhau để giúp đỡ người khuyết tật và mấy người bị ảnh hưởng về chất độc da cam.
Nguyện vọng của em muốn là cho những người mà bị ảnh hưởng họ được thêm trợ giúp về phần kinh tế. Tại vì em nói chuyện với một nhóm người thì họ nói là trong gia đình đã lập công cho nhà nước thì họ mới được trợ giúp mỗi tháng 120 á, số tiền đó rất là ít, họ không có xài được cái gì hết.
Quý thính giả muốn biết thêm chi tiết về dự án Việt 2010 và xem những hình ảnh mà các bạn trẻ trong dự án này ghi lại từ Việt Nam, xin mời truy cập vào địa chỉ http://viet2010.org/. Tạp chí Thanh Niên hẹn trở lại trong một chủ đề mới vào tuần sau. Trà My thân chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Đời cùng em ca hát, lúc tim em ngừng đập, quên luôn như hoài đó em, quên luôn như hoài đó em.